Cái việc làm của chúng ta nó phải đem lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho tăng ni, cho Phật tử và cho gì? Cho người dân. Để chung tay xây dựng cái sự phát triển chung của đất nước thì mới ổn, không thì cũng không được. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta cứ bảo là mình là nhà tu hành, là tu sĩ, chúng ta làm cái gì cũng không nghĩ tới cộng đồng, không nghĩ tới mọi người xung quanh chúng ta, không nghĩ tới làng xã, xóm làng, khu phố vân vân, cũng không được. Ví dụ như thầy xây dựng chùa Khánh Nguyên chẳng hạn, thầy đem thì chở cây, chở gỗ, chở thầy để đầy ngoài đường chẳng hạn, dân tình họ không đi được, ai nói cái gì bảo tôi chở, tôi xây chùa chứ làm cho cá nhân tôi đâu, như thế có được không? Làm ách tắc giao thông, họ không lưu thông được, dân họ không đi được. Mình lấy cớ là mình xây chùa, tôi chở gỗ, chở đất, chở đá, tôi xây chùa, tôi để có một ngày hay là để vài ngày thôi mà làm gì mà các ông cái gì, cứ các ông các bà hay là nhân dân, các ông là cứ làm loạn lên thế, hay là cứ ầm ĩ lên thế, vân vân. Nói thế được không? Không được. Mặc dù xây chùa là làm chung cho dân, cho làng, làm chung cho Phật Pháp, cho văn hóa, dân tộc, đất nước, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chung, đó là không làm được làm ảnh hưởng tới gì đến cái đời sống xã hội chung quanh chúng ta, không được làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại cũng như là tiếng ồn của người dân chung quanh chùa chiền ở chúng ta, vân vân. Đó là phải gì? Cũng phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm với người dân, chấp hành pháp luật và có trách nhiệm với người dân. Đó chính là gì? Đó chính là gọi là tri ân, báo ân quốc gia xã tắc. Nghĩ đến cái chung, làm gì cũng nghĩ đến cái chung thì gọi là báo ân quốc gia xã tắc. Hay là tổ chức khóa tu, vân vân, cho các Phật tử. Hoặc là hoằng pháp hành đạo gì đó liên quan đến việc giáo hóa độ sinh, lợi ích cho nhân quần, mà không nghĩ đến cái chung của đất nước thì cũng không được các quý vị. Không nghĩ đến cái chung đó là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, làm náo loạn ở xã hội thì cũng không được các quý vị. Mặc dù là anh là người tu, nhưng thấy cái hành vi của mình, thấy cái ứng xử của mình mà liên quan đến cái vấn đề gì làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự chính trị xã hội của đất nước, thì mình là một vị tu sĩ, mình phải tự thấy rằng cái lợi chưa thấy mà cái hại đã gì đã hiện ra trước mắt rồi, thì mình phải điều chỉnh ngay hành vi, ngay cái suy nghĩ và tư duy hành động của mình ngay, không thể để gì làm náo loạn xã hội, làm mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến nhiều người khác được. Chúng ta có thể điều chỉnh cái hành vi, suy nghĩ, tư duy và hành động làm sao, chúng ta có thể tu tập làm sao đó không ảnh hưởng đến ai nữa, mà ta vẫn tu được, vẫn tu được cho bản thân, vẫn làm lợi ích cho mọi người được. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta quan tâm, ủng hộ tất cả các tâm nguyện cũng như cái ý chí của cá nhân, đó là tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo các tôn giáo. Chúng ta muốn tu theo tôn giáo nào thì tu, theo tôn giáo nào thì theo, đó là việc của chúng ta. Đảng, nhà nước không cấm, không định hướng, không bắt buộc, nhưng phải gì? Phải chấp hành pháp luật. Ý là gì? Anh là người tu, anh tu thì có chùa để cho anh tu, anh tu theo đúng chủ trương, đường lối chính sách, quy định pháp luật của nhà nước, anh tu theo đúng giới luật của Đức Phật để chế định, đấy là tu theo Phật giáo. Còn tu theo Thiên Chúa hay theo Tin Lành hay theo Cao Đài hay theo Hòa Hảo hay theo tất cả các tôn giáo được công nhận ở Việt Nam, Đảng, nhà nước cũng đối xử bình đẳng, quan tâm và đối xử bình đẳng như nhau. Thế với tu theo các cha xứ, các cha thì có nhà thờ, có thánh thất, có nhà nguyện, vân vân. Tu theo chùa thì có gì? Có thiền viện, có tự viện, có chùa, có tịnh xá, có tịnh thất, có niệm Phật đường, vân vân. Còn anh muốn hoằng pháp, anh có thể tổ chức truyền kinh giảng đạo, tổ chức khóa tu cho các Phật tử để họ đến họ nghe pháp, họ đến họ tu tập. Đảng nhà nước không cấm mà thậm chí còn khuyến khích. Nếu như anh tu tập tốt cho bản thân, lại là khuyến thiện được cho nhiều người, nhiều công dân, nhiều tín đồ của anh là công dân tốt, để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển phồn vinh và giàu đẹp, Đảng nhà nước rất ủng hộ. Đó, xin thưa các quý vị, đấy là nói sự thật như thế. Có người người ta nghe thầy nói như thế, họ bảo là cái ông sư này có cái ông sư cách mạng. Xin thưa các quý vị, thầy chỉ có theo duy nhất, đó là Đức Phật. Quy y duy nhất đó là gì? Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thế là quy Tam Bảo. Tam Bảo là thầy, Tam Bảo là mạng sống, Tam Bảo là lý tưởng để phấn đấu, để tu hành và để cống hiến. Còn cái mục đích tu hành của mình đó là gì? Đó là hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, khêu tỏ đèn thiền. Đó. Mà trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta, các tổ lớp lớp mấy nghìn năm nay dạy tăng ni Phật tử chúng ta phải nhớ bốn đại trọng ân. Đó là ân trời che đất chở, ân quốc gia xã tắc, ân phụ mẫu sư trưởng và ân đàn na tín thí. Người xuất gia như chúng tôi phải luôn luôn nhớ bốn cái ân ấy. Cho dù có tu thành Bồ Tát thành Phật đi chăng nữa cũng không được quên những cái ân ấy. Huống chi là còn là một phàm phu tăng. Cho nên các vị thấy thầy lên giảng, nhiều khi thầy hay nói thì nó liên quan đến vấn đề là một công dân tốt, là một tăng ni tốt, là một Phật tử tốt, là một tín đồ tốt, để gì? Để tri ân và báo ân đất nước, để cùng nhau góp công góp sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng văn minh giàu đẹp. Hôm rồi thầy nghe một bác lãnh đạo ở trên tỉnh Hòa Bình. Bác nói lại với tôi rằng có một bác bí thư ở dưới huyện là Lương Sơn. Qua tiếp xúc mấy lần bác không thích tôi. Bác không thích thầy, bác không tôn trọng thầy. Vì ngồi với thầy mấy lần, nghe thấy thầy nói quá nhiều về việc phát triển kinh tế, xây dựng địa phương thành một huyện giàu có, vững mạnh, phát triển là cái đơn vị lá cờ đầu của tỉnh Hòa Bình. Thầy, bác ấy nói là gì? Nhà sư gì mà nói gì? Nói về kinh tế còn hơn là... Nói về làm kinh tế còn hơn là gì? Hơn là các gì? Mà có nói câu gì? Bảo nhà sư thì không phải kinh doanh, không phải kinh doanh. Nói một cái gì ấy, một cái gì ấy. Cái từ gì hôm mà bác ấy nói mà thầy quên. Đại khái ý như là một cái nhà kinh tế giỏi ấy, một nhà thì một cái nhà tham mưu kinh tế hay là cái gì gì đó. Cái từ gì của bác ấy nói, cái từ thuật ngữ ở ngoài đời cơ. Bác ấy nói rằng bác bí thư, bác ấy không thích thầy. Vì ngồi nói chuyện tiếp xúc mấy lần, ngoài nói chuyện với Phật Pháp ra thì thầy cứ nói về cái chuyện phát triển kinh tế của địa phương. Thì nói thật với các vị, thầy nghĩ là quê hương là chùm khế ngọt. Theo như ngày xưa đi học họ bảo thế. Mà mình đi làm cho các nơi, nhiều nơi á, tham mưu cho nhiều người, họ cũng làm được chút nào đó, họ cũng thấy là cũng có hiệu quả. Thế mình nghĩ rằng mình được sinh ra ở quê hương ở địa phương. Lớn lên thì cũng phải, tuy rằng lúc lớn lên thì ở trong quê hương, nhưng khi năm 20 tuổi xuất gia ra ngoài Hà Tây, nay là Hà Nội, được thầy tổ và được các thầy cô giáo, được xã hội hôn đúc và giáo dưỡng, truyền thụ những tất cả những kinh nghiệm mà đạo và đời cho, lại gần gũi các bác lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, thậm chí là các bác lãnh đạo các tỉnh cũng ngồi rất nhiều, nói chuyện rất là nhiều, thì mình cũng học được một chút những cái kinh nghiệm nho nhỏ từ các bác trao đổi với nhau. Đương nhiên là cán bộ trung ương, cái tầm vĩ mô về phát triển kinh tế nó khác hẳn, tầm nhìn nó khác hẳn. Thế ngồi nói chuyện với các bác, mình cũng nói với các bác, cứ thân thân nói chuyện, thì mình cũng nói với các bác là các bác phải đưa ra một cái quy hoạch, cái định hướng tổng thể để phát triển kinh tế của huyện. Nó phải có cái tầm vĩ mô và vi mô. Vĩ mô thì phải có tầm nhìn ít nhất phải 50 năm đến 100 năm. Chứ đừng có nhìn 5 năm, 10 năm. Tầm nhìn phát triển, tầm nhìn phát triển kinh tế vĩ mô cán bộ huyện mà quy hoạch tầm nhìn 5 năm đến 10 năm. Tầm nhìn, cái đó là tầm nhìn của cán bộ xã, cán bộ thôn. Còn huyện nó phải 30 năm, 50 năm, 100 năm. Còn lãnh đạo trung ương thì nó phải gì? Phải 50 năm, 100 năm, thậm chí là 300 năm đến 500 năm. Trung Quốc họ định hướng là 500 năm. Định hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc là 500 năm. Mà hôm trước thầy ngồi với bác lãnh đạo ở trên tỉnh Lào Cai, bác bảo Trung Quốc nó định hướng là 1.000 năm thầy ạ. Bây giờ nó định hướng phát triển kinh tế 1.000 năm, Trung Quốc phát triển 1.000 năm. Thì không dừng lại 500 năm ngày xưa nữa. 1.000 năm. Chúng ta thấy không? Thì đương nhiên mình ngồi với các bác ở Trung ương lên ăn cơm, lên chùa lễ Phật ăn cơm, thì các bác hay nói chuyện thì mình cũng gọi là bắt chó nghe hơi. Học lỏm thì cũng khá nhanh. Cho nên nghe thì các bác nói thì mình thì thôi. Nghĩ rằng quê hương là chùm khế ngọt. Tham mưu cho các bác quy hoạch làm cái gì đó phải nghĩ đến cái tầm nhìn. Nó phải 30 năm, 50 năm trở lên, đến 100 năm. Chứ đừng có tầm nhìn 5 năm, 10 năm như ngày xưa. Lạc hậu. Vừa mở cái đường ra mấy năm sau gì? Lại phải đi giải phóng đền bù cho dân. Mà dân họ làm nhà lên rồi giải phóng đền bù nhà nó mới khổ. Vì nhà thì tính bằng nhà là đất sổ đỏ, nó có phải đất nông nghiệp nữa đâu. Cái tiền đền bù nó gấp hàng gì, hàng chục lần, hàng thậm chí là vài chục lần, hàng trăm lần tiền làm đường. Thế chẳng chết. Thế cho nên mình tính làm sao đó, phải tính. Bây giờ các bác tính làm đường 6 mét thì các bác phải tính làm 12 mét vào. Đấy, nó chưa có tiền làm hết thì để gì? Cái lan can, để cái gì? Mình gọi là cái gì? Vỉa hè nó to vào. Sau này nó cần xén để mở rộng đường á, thì xén ra để mở rộng đường. Không phải giải phóng đền bù nữa. Nhìn nó hơi sót một tí, hơi tốn một tí. Thế tôi mới nói các bác đi sang bên Việt Trì, Phú Thọ ấy. Lãnh đạo ở trên kia người ta quy hoạch thành phố Việt Trì, sang đây mà học, chẳng cần phải đi đâu xa. Vào trong Đà Nẵng mà học. Ngày xưa bác Bá Thanh, bác làm bí thư Đà Nẵng. Vào Đà Nẵng mà học, họ quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Vào lên ngay Việt Trì đấy thôi, nhìn các bác lãnh đạo Việt Trì, họ quy hoạch thành phố Việt Trì, Phú Thọ chúng ta. Nhìn ở đêm hôm, đèn điện là sáng trưng, cảnh quan đẹp đẽ. Có những hơi, cứ được một đoạn là có hồ. Cái đường của họ thì, đường của họ rộng, có khi cái đường của họ rộng hơn đại lộ Thăng Long Hà Nội chúng ta. Cái đường mới nó ra, cái đi liền vào cái đường cao tốc, từ trong thành phố Việt Trì đi thẳng ra cao tốc. Tôi đi lên Lào Cai đi, cái đường đó họ không gọi là đại lộ. Đường trong phố của họ còn to, còn hơn đại lộ Thăng Long. Tầm nhìn nó phải như thế. Thế thì 15, 20, 30 năm nữa nó mới không gì? Nó mới không tụt hậu. Thế tôi mới nói các bác là các bác muốn cái huyện nhà mình lên, sau này lên thị xã, xong rồi lên thành phố trực thuộc tỉnh, thì phải có cái tầm nhìn quy hoạch cho 50 năm và 100 năm sau. Thế mình nói như thế mình cứ nghĩ là mình thì thôi, nói được cái lời rất thật, rất chân thành, nghĩ là người ta thì người ta tiếp nhận, từ đó mình có để ý đâu. Thế vừa qua mới nghe một bác lãnh đạo nói là với thầy rằng cái anh bí thư bây giờ anh chuyển đi chỗ khác rồi, anh ấy không thích thầy, vì anh ấy có nói rằng nhà chùa gì mà ngồi toàn nói về phát triển kinh tế, không nói gì về chuyện tu hành. Xin thưa với các vị, muốn nghe chuyện tu hành thì lên chùa này, ngồi đây này, ngồi đây thì nói chuyện tu hành cho mà nghe, thì sợ không tu được thôi. Đấy, khổ lắm, xã hội lắm khi nó cũng khó có thể mà đáp ứng hết được cái nhu cầu của cái của các tầng lớp xã hội các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, làm đạo ở hành đạo ở cái thế kỷ 21 này nói là dễ thì cũng không phải là dễ hoàn toàn đâu các quý vị, cũng khó lắm, cũng không đơn giản. Cái tâm của chúng ta mong mỏi để làm được nhiều việc tốt, rất rất nhiều việc tốt. Vì cuộc đời thầy nghĩ rằng đến với cuộc đời này 100 năm là cùng thôi. Nhưng mà đến khoảng độ tầm 70 tuổi thì lo cho bản thân nữa thôi, chứ làm sao mà lo cái việc gì được, giỏi lắm được 80 tuổi. Đấy, chúng ta thấy như cụ tổng chúng ta đến đây cũng 80, hơn 80 chút xíu thôi. Đấy là gọi là người làm việc, gọi là một trong những lãnh đạo kỳ cựu làm việc gì, đến hơi thở cuối cùng vì dân vì nước đấy. Nhưng cứ cái hơn 80 chút xíu thôi. Đúng không? Nhưng có mấy người được như thế đâu. Nhưng mà đấy, chúng tôi nghĩ rằng thôi, mình còn trẻ, còn khỏe, bây giờ trẻ thì không trẻ nữa, nhưng còn một chút sức khỏe, có thể cống hiến được cho dân tộc, cho đất nước, cho quê hương được chút nào thì cống hiến thôi. Chứ có mình cống hiến có mong mỏi cái gì đâu, có đòi lại một cái gì đâu, không đòi lại một cái gì cả. Cũng không cầu danh, mà chúng chẳng cầu một cái gì ở quê hương cả. Đến cái danh mình cũng chẳng cần mà. Cần gì đâu. Cái chùa thì nghĩ rằng quê hương thì nhận cái ngôi chùa để làm cho địa phương, cho quê hương, đi làm chùa ở khắp các nơi mấy tỉnh mà quê hương mình chẳng làm được cái ngôi chùa cho bà con nhân dân Phật tử, vì cũng có Phật tử, có nhân dân, có Phật tử. Thì mình gọi là làm một chút để đóng góp cho quê hương. Nhưng mà đấy có khi họ còn phủ đi tất cả cơ. Đấy cái chùa dưới trên quê nội ấy, cái đền với cái chùa ấy, mình dừng cả cái chùa của mình. Các vị thấy chùa của dưới Hoàng Tân vẫn là chùa tạm, chùa Văn Lai, chùa Lai Bồ vẫn là chùa tạm. Thế gọi nghĩ là quê hương nơi sinh ra ta, mình cũng chẳng phải là người thành tựu gì to tát, chỉ là người xuất gia tu học thôi. Thế thì cái việc tâm linh, cái đền, cái chùa, đó là cái việc tâm linh của địa phương. Thế các bác lãnh đạo thôn để xã ra tận đây để nhờ vả, xin thầy thì thầy về thầy giúp cho dân. Dân thì bây giờ đình nó cũng sập sệ mất rồi. Có một gian đình bé bé, nền móng ngày xưa thì to. Bé bé chút xíu như vậy thì bây giờ nó sập sệ hết rồi. Ngày lễ hội mấy cụ già ra lễ nhìn khổ quá. Thầy về tâm linh hay là về xuất gia, cái việc đó là việc của các thầy giúp hộ cho dân. Thế về họp dân, họp làng, họp xã, họp thôn, cho làm cái đình, sửa lại cái đình cho bà con nhân dân, kêu gọi các Phật tử. Thì mình có tiền đâu, thầy có giữ tiền đâu, thầy không giữ tiền, thầy không có giữ một cái gì cho bản thân mình cả, tiền bạc không có giữ. Khi làm đấy thì kêu gọi các Phật tử, kêu gọi một số bác, các bác, các công ty, các tập đoàn lớn lớn, các Phật tử có tâm, hảo tâm, mỗi người phát tâm một chút để thầy xây lại cái đình làng cho quê hương. Thế xây xong cái đình thì các già, các vãi, các Phật tử bảo là thầy ơi, chúng con đi chùa lên tận chùa Khai Nguyên xa quá, có việc có pháp hội chúng con mới ra thôi, mà chúng con muốn tụng kinh. Thế thầy bảo muốn tụng kinh thì vào trong đình mà tụng kinh. Thế bảo là các vãi, mấy già mấy vãi là bảo chúng con vào đình tụng kinh, thì các cụ ông các cụ bảo đình không tụng kinh, tụng kinh là tụng ở chùa chứ ai tụng kinh ở đình, đình là thờ thánh không tụng kinh. Đấy. Từ xưa đến nay có cho các Phật tử ra tụng kinh ở đình bây giờ đâu. Đình là chỉ để có lễ có hội hay gì mùng một ngày rằm là ông thầy thống, ông thầy trong ông thủ tử là ông ra ông cúng thôi. Thế từ xưa nay không có tụng kinh ở trong đình. Thế thấy các Phật tử và cũng quả thì cả làng trên xóm dưới cũng bảo trăm hơn trăm Phật tử. Hơn trăm Phật tử thì không có cái chỗ tụng kinh thì mình lại nói với các bác mời các lãnh đạo thôn, lãnh đạo xã ra họp dân, họp thôn, họp xã đến 3-4 lần và là thôi thì các giả các vãi như thế thì các cụ, các Phật tử cũng thuần thành. Phật giáo là cũng là một tôn giáo được Đảng Nhà nước công nhận và ủng hộ chính thức rồi, chứ không phải là lo một cái tà giáo hay là người ngoại đạo hay là một cái gì đó. Mà tôi là người con em địa phương đây rồi thì các bác không phải lo. Ở ngay trên sân Tây với đây thôi. Ngày xưa thì nói là Hà Nội, Hà Tây Hòa Bình hay là Hà Nội Hòa Bình, nói nó xa nhưng bây giờ thực tế đi nói chỉ mất có 45 phút đến tiếng đồng hồ là từ đấy về quê, từ quê lên đấy thôi. Có gì cứ liên hệ, có sao đâu. Là họp dân, họp xã lên xuống 3-4 lần rồi đồng ý cho làm. Đồng ý chủ trương cho làm là dân hiến đất. Mà hiến đất là hiến đất cho gì? Cho xã chứ không phải hiến đất cho thầy đâu, vì thầy có chủ trì đấy đâu. Thầy làm là làm cho nhân dân. Kêu gọi các Phật tử cung tiến để làm cho dân. Quê hương là chùm khế ngọt thôi. Nghĩ thế. Mà bác Tuấn là bí thư, ngày đó là bác Tuấn bí thư, thầy đi họp ở trên tỉnh, bác Tuấn bí thư, bác bí thư là người đứng đầu tỉnh, đảng mà, bí thư tỉnh ủy. Lên họp để kêu gọi, bác kêu phát biểu kêu gọi tất cả các doanh nghiệp để đầu tư vào, kêu gọi tất cả những người con em quê hương đi làm ăn xa quê hương, ở bất cứ mọi lĩnh vực nào, có thế mạnh về lĩnh vực nào, thì cống hiến cho quê hương địa phương bằng lĩnh vực đó, thì tỉnh Hòa Bình chúng ta mới phát triển. Một số doanh nghiệp, một số anh em đi làm xa về, nó vỗ tay mầm ra, nó bảo là bí thư phát biểu như thế này thì chúng tôi rất là vui. Chúng tôi thấy bí thư có cái tâm huyết với Hòa Bình nên chúng tôi rất vui. Chúng tôi tới đây thì sẽ cùng nhau bảo nhau về để xây dựng quê hương. Mình nghe bí thư phát biểu như thế cũng thấy là gì hay. Xong mà ra thì họp xong cái ra bắt tay bác, hó tay bác tí bảo là bác ấy ở dưới chùa, ở dưới cái đình làng quê thầy ấy, đang các cụ cho xây dựng cái đình. Thì bây giờ là các cụ muốn xây mấy cái gian nhỏ nhỏ gọi là cái chùa làng để có cái chỗ các vãi, các giả, các vãi Phật tử tụng kinh, đình chùa nó cùng một quần thể bác ạ. Thế bác bảo tốt quá. Xây đình xây chùa thì tốt quá, thì đại đức cứ cho triển khai. Anh em thì giúp đỡ cái gì thì giúp đỡ, có gì khó khăn đại đức cứ giúp đỡ. Thế nói như thế thì người đứng đầu nói như thế thì mình về cũng nói với các bác lãnh đạo, bí thư, chủ tịch huyện đấy, lãnh đạo huyện là đấy, bí thư nói thế, chủ trương là như thế, về ý các bác như thế nào? Các bác bảo thì chủ trương như bí thư như thế, lãnh đạo tỉnh như thế thì thôi thầy cứ dân làm, dân làng làm thì cứ làm, còn thầy kêu gọi được cái gì thì cứ kêu gọi. Thế cứ thế làm. Làm đến khi bác bí thư tỉnh bác vừa chuyển xuống trung ương được chưa được 6 tháng. Nào là cán bộ văn hóa tỉnh, nào là công an tỉnh, nào là cái gì gì nhiều lắm, lập cơ quan đoàn thể này nọ về để kiểm tra là dân xây dựng trái phép rồi đủ các thứ, đòi đủ các thứ bà rằng luôn. Thế thì bảo đòi thì hồ sơ văn bản gửi lên huyện, lên tỉnh 3 năm nay rồi mà có ai ký, ai trả lời văn bản đâu. Cho hay không cho, chẳng trả lời văn bản là cho hay không cho. Thế bây giờ thì bảo là thôi thì hồ sơ văn bản chưa có thì dừng lại, bảo vâng dừng lại thì dừng lại, bảo các cụ với nhân dân là dừng lại. Và thầy cũng không về đó thăm nữa. Vì làm cho dân mà có phải làm cho thầy đâu, thầy có trụ trì đây đâu, mà cũng có cho đệ tử về trụ trì đâu. Làm để cung tiến cho dân, nghĩ là con dân cháu làng, nơi chôn rau cắt rốn. nghĩ đến cái ân nghĩa của người dân. Lúc mình còn trẻ, mới sinh ra nhà nghèo, nhân dân làng xóm là ủng hộ giúp đỡ, tối lửa tắt đèn. Quê hương là chùm khế ngọt, từ xưa đến nay thường nói như thế. Cho nên mình dừng cả cái việc xây chùa xây chiền và mình trụ trì ở ngoài này. Chùa chiền ngoài này mấy ngôi chùa còn là lợp bổ lô, lợp tôn. À, thậm chí là còn cái chùa dưới Hoàng Tân còn tạm bỡ hơn nữa. May hôm rồi gió bão lại không đổ. À, Phật Pháp cũng vi diệu các vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nhà. Cả cái đồi thông như thế. Không có một cây nào gãy đổ vào chùa. Toàn gãy ra ngoài. Cái cây đa đằng sau chùa to như thế, là mái nó cái tán nó che hết vào cái hậu cung như thế. Nhưng mà gió kiểu gì cây xoắn thì gãy hết cái phần trên. Nhưng gãy kiểu gì thì gãy. Tất cả cái cành vào trong chùa thì đáng lẽ cái cành đấy mà vào chùa thì sập chùa luôn. Cái cành to mà vào chùa thì sập chùa. Nhưng không, gãy sang hai bên. Xoắn kiểu gì mà bên này xoắn sang bên này, bên kia gãy sang bên kia. Không có một cái cành nào cho dù nhỏ như cánh tay vào trong mái chùa. Thế mới hay chứ. Lạ. Trên nhà tổ cũng thế. Mấy cái cây thông to như cái thùng đựng nước ấy, to gần như bằng cái nón ấy, to bằng cái nón. To bằng cái nón lá mình ấy. Nó gãy kiểu gì mà toàn gãy đi ra ngoài, gãy đi vào sân, không gãy không một cái cành cây, không một cây nào đổ vào chùa. Thậm chí cái cành nó thì nó hiện tượng là nó đổ thì chắc chắn nó đổ vào nhà tổ. Nhưng mà nó đổ thế nào nó lại treo dựng ngược ở trên cái, nó lại vướng một cái cành khác, nó treo dựng ở trên cành đấy mà đổ thì chắc chắn là đi cả một cái vạt ngoái của nhà tổ. Nhưng mà nó lại không đổ xuống dưới, nó lại treo lơ lửng ở trên cái cây. Buồn cười lắm. Mấy chú dọn dẹp lên nói: ôi thầy ơi, chùa nhà thầy làm sao mà thiêng thế? Thế bảo thiêng cái gì? Ở dưới đằng sau nhà bếp thì có cái dây điện, cái cành cám một cái cây to nó đổ xuống, mà đổ theo cái thế đổ đấy, làm không, con không hiểu nó đổ kiểu gì. Dây điện của thầy vẫn nguyên mà cái cành thì nó nằm ngang ở dưới cái bụng dây điện, nằm dưới đất, không biết nó đổ kiểu gì. Đổ kiểu gì mà nó đáng nhiên nó đổ từ trên xuống, nó phải đè dây điện xuống chứ. Mà đổ kiểu gì mà cái cành nó dài phải đến 5-6 mét mà nó nằm ở giữa trong cái đường dây điện của thầy, không hiểu nó đổ kiểu gì. Thầy bảo chịu, thầy chả biết, đi mà hỏi các vị ấy. Hỏi các vị xuống mà hỏi Đức Ông, thì phải đi xuống mà hỏi Đức Ông, hỏi cụ cây đa ấy, cụ thần cây đa, vì cái cây đa dưới đây rất thiêng. Ngày xưa cái đợt mới làm cái chùa Động Thổ, cái chùa đấy có một bà ra, bà chấp tác, người dân ra chấp tác đi lao động ấy. Thế thấy cái cuốc nhà chùa mới mua. Cái cuốc nhà chùa mua mới, cái cuốc cái xẻng để mua để cho bà con đào móng ấy. Ngày xưa là mới về đấy, chưa có máy. Đào bằng đào tay thôi. Đào tay. Đào bằng tay. Nhân dân ra lao động đào bằng tay. Thế là có mấy bà thì cầm cái cuốc, thấy cái cuốc nó đẹp quá. Thế là làm xong bà vác về nhà bà luôn. Tối hôm đó các cụ dựng giường lên, các cụ đòi. Ôi dồi ôi, các cậu hôm sau ra lễ mặt mũi tái mét, lễ tạ mang cái cuốc ra sám hối lễ tạ mặt mũi tái mét. Các cụ đang ngủ, các cụ dựng giường lên, các cụ chỉ mặt, các cụ bảo mang trả cái cuốc của nhà chùa ngay. Ôi thế, thấy một cái người thế, bà ấy tưởng là nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao thì đang ngủ, thế là ngồi bật dậy, thế thấy người ta ngồi dựng cái giường ngồi bật dậy, người ta chỉ vào mặt, người ta bảo là mang trả cái cuốc nhà chùa ngay. Dám lấy của Phật à? Thế bà lúc đấy cũng lo, nhưng mà nghĩ là mình ngủ chiêm bao mình ấy thôi, thế là lại nằm ngủ. Nằm xuống vừa thiêu thiêu một cái lại thấy cái người đàn ông lúc nãy á, nhìn cái hình bà xong hôm ra, bà ra bà lễ tạ, bà kể là người đàn ông to mà mặt hơi đen đen, to cao phải đến, bà ấy bảo là người phải đến cao phải đến 2 mét thầy ạ. Cái dáng người phải cao phải đến 2 mét mà người là đen đen. Con vừa chợp mắt vào một cái, nhắm mắt chợp vào một cái, ông đến ông túm tóc con, ông lôi dậy: hôm nay con còn đau hết cả đầu đi. tát con hai cái, má con hôm nay đau hết. Và mắng con rằng, nói mày không nghe, bảo mày ăn trộm, mày lấy của nhà chùa, mày ra mày trả chùa ngay. Ôi giời, sợ quá, bắt đầu là đến lúc đấy mới tin. Lúc đó mới biết là không phải là mình ngủ mơ, mà là gì? Đau má thật. Thấy người ta tát nhưng mà không phải là người thật các vị ạ. Kiểu như tự bà ấy thấy thôi. À, tự bà ấy thấy người ta tát bà thôi nhưng mà không phải là người thật. Thật hay không mình không biết, nhưng mà tự bà ấy bảo nói như thế. Thế bà kêu rằng bắt đầu gì? Đau đầu, đau hai cái má. Thế mới biết là gì? Thật, dậy đi thắp hương. Bảo thôi bây giờ cũng gần 12 giờ rồi thì sám hối. Các cụ sám hối các thầy thì để sáng mai con sẽ làm lễ, ra con lễ tạ, con trả cái cuốc luôn. Lúc đó con không nghĩ là cuốc của nhà chùa mà con chỉ nghĩ là cuốc của một ai đó. À, cuốc của một ai đó thì con thấy nó mới thì con mang về để con làm cỏ. Khổ, tham. À, tham là thâm là thế. Không phải của mình thì cũng không được lấy, huống chi là của người khác. Nghĩ rằng lúc đó là lên khấn, là không, con nghĩ là hôm sau ra lễ với thầy, lễ tạ thì bảo là con không nghĩ là đấy là của chùa, con nghĩ là của người nào đó thôi, thì con thấy nó mới là con vác về để làm cỏ. Đấy. Đấy là câu chuyện ở đấy rồi, nhiều lắm, cũng nhiều thứ lắm. Ở đấy thì cũng nhiều thứ hay hay lắm. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các vị, lắm khi cũng không có thể mà diễn tả hết bằng ngôn ngữ, bằng lời nói hay bằng văn ngôn hay chữ viết hết được. Chỉ có người nào mà họ gặp, họ ra rồi họ kể với mình thì mình cũng ghi nhận vậy thôi, chứ mình cũng không phán là đúng hay sai, có hay là không có. Thầy cũng không cho là có hay không có, không cũng nói là đúng hay sai, ghi nhận vậy. Thì sau đó thì lên thắp hương khấn, ngày đó là chưa có chùa, đăng cuốc móng mà. Thì có cái bát hương ở chỗ cây đa đấy, các cụ để bát hương chỗ cây đa đấy. Thế là mình cũng lên để khấn ở chỗ cây đa rồi là thôi cho bà cụ sám hối. Thế là xong, hết. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, ân quốc gia xã tắc, đôi khi chúng ta biết muốn làm, nhưng không phải cái gì nó cũng thuận duyên cho chúng ta làm hết. Đấy. Như thầy đang nói cái chùa trong quê đấy, hai ba lần người ta viết, người ta về, người ta viết báo, người ta nói là ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên xây dựng thế này, thế nọ, thế kia. Khổ. Mình về mình làm cho dân, dân là trưởng ban xây dựng, xã làm trưởng ban xây dựng mà. Mình chỉ là người kêu gọi vận động kinh tế từ bà con Phật tử nhoan nhóc từng đồng từng hào. Dừng cả việc xây chùa của mình trụ trì ở ngoài Hà Nội, ở dưới Quảng Ninh. Để về cho địa phương. Thế là cuối cùng đấy, họ lại như thế. Cho nên đôi khi xin thưa các vị, thôi nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hôm trước có mấy bác ở Ban Tổ chức Trung ương với lại Ủy ban Kiểm tra Trung ương lên chơi, thầy cũng nói, thầy cũng nói, nhưng thầy nói buồn là nói cũng vui vui là quê hương là chùm khế ngọt, nhưng mà thầy chưa thấy ngọt đâu bác ạ. Thầy thấy quê hương hình như là chùm khế chát hay sao ấy. Đấy. Đấy, mình làm như thế cho quê hương mà nó lôi mình lên mặt báo, nó viết là mình thế này nọ thế kia. Thế các bác bảo thôi thầy yên tâm, để chúng con sẽ xử lý. Vì dân, vì nước, vì địa phương như thế thì địa phương không ghi nhận lại còn làm như thế. Nhưng tất nhiên nếu mà bác Tuấn Bí Thư, bác ngày xưa bác còn ở thì nó khác, còn làm Hòa Bình khác, bây giờ bác về Trung ương rồi. Nhưng mà thầy từ ngày đó về Trung ương thầy cũng không muốn phiền các bác, không muốn liên hệ gì nữa. Thôi kệ người ta. Đấy, cho nên xã hội các quý vị thấy, đôi khi muốn làm người tốt cũng không phải là thuận duyên hết đâu, cũng có nghịch duyên đấy, chúng ta phải lường trước. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, biết đó là lý tưởng sống, biết đó là cái ân của quốc gia xã tắc, ân của quốc gia đất nước, ân của dân tộc, thì chúng ta cũng vẫn phải cố để mà làm. Làm không được họ bắt dừng thì dừng, không cho làm thì chúng ta thôi. Nếu còn làm được thì chúng ta cố mà làm. Làm cho đến hơi thở cuối cùng vì dân, vì nước thì mới thôi. Bọn rút một chút công đức, có một chút phúc báo, để sau này biết đâu nhớ được về Tây Phương thì được lên gì? lên được thượng phẩm thượng sinh chẳng phải là vui sướng lắm sao? Đấy, ân quốc gia như thế. Xin thưa các quý vị, mỗi người đều phải ghi nhớ để mà làm. Vậy thì bây giờ các tỉnh thành phía Bắc của chúng ta hiện nay đang ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, và đặc biệt là sau hậu bão là thiên tai lũ lụt đại hồng thủy đang diễn ra các tỉnh phía Bắc chúng ta. Bà con nhân dân rất khó, rất khổ ở trong cái vùng rốn lũ bây giờ, ở trong cái vùng tâm bão bây giờ rất khó, rất khổ, mất điện, mất nước. Mà mất điện thì ngày xưa thì đun củi, có bếp, bây giờ có bếp đâu, bếp toàn bếp ga, bếp điện. Mất điện rồi thì làm sao mà nạp ga được nữa. Mà cái vùng ngũ lập rốn lũ thì bây giờ nó ngập đến mái nhà rồi, ngập hết tầng 1, tầng 2, phải trèo lên tầng 3 để ở tạm rồi, thậm chí là vào ở tập thể, tập trung rồi, đây đâu mà nấu được nữa. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta mặc dù là người xuất gia, chúng ta vẫn phải cùng chung tay với các bác lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các chiến sĩ bộ đội, cụ Hồ và các bác, các cô, các chú công an, thanh niên xung phong, dân phòng, vân vân. Chúng ta cũng cùng phải chung tay góp sức để giúp đỡ đồng bào của chúng ta trong cái giai đoạn khó khăn đặc biệt này. Đối với một số bà con nơi cái vùng rốn lũ và nơi trung tâm bão cấp 3 nó quét qua, tang thương lắm, mất mát của đau con sót mà các quý vị. Ai cũng thế thôi. Chúng ta nghĩ, cứ nghĩ là mình là Phật tử, kể cả Phật gì thì Phật chưa phải là Phật thật á, mới chỉ là Phật tử đang tu, hay là các tăng ni cũng đang tu á, mất của an sót mà. Kể cả các tôn giáo bạn thế thôi, đến Đức Cha hay là đến vị tu sĩ đến cao nhất đi chăng nữa, chưa phải là thánh nhân á, chưa xuất ly tam giới, chưa hết sạch tham sân si á, thì mất của cũng gì, cũng sót mà. Bao nhiêu công sức, tâm huyết, tiền của bỏ ra, ai mà chẳng sót, ai mà chẳng tiếc, ai mà chẳng đau trong lòng. Cho nên hôm rồi xuống Quảng Ninh thấy bão đi qua mới ngày thứ nhất, ngày thứ hai vừa hết bão thì xuống ngay, hết bão thì xuống ngay, xuống để thăm chùa, thăm chiền, động viên các bác lãnh đạo xã với lại bà con nhân dân. Xin thưa các vị, nhìn ai cũng thất thần. Nhìn các Phật tử và bà con nhân dân ngồi trong nhà không muốn làm gì nữa. Thế thầy mới nói bác bí thư xã là sao không vận động bà con nhân dân cùng đi ra dọn dẹp cho nó nhanh. Bác bí thư bảo nhà của dân mái tóc trên trời thầy không nhìn thấy đầy đấy à. Họ còn không muốn làm. Họ mất hết rồi thầy ạ. Bảo họ làm thì họ bảo là mất hết rồi còn gì nữa đâu mà làm. Chán mà. Vì ở dưới đó là dân đi biển, thì thường họ là nuôi trồng thủy hải sản, cá bè rồi tôm, nuôi các ao hồ ngoài biển và ven biển hết mà. Thì một trận bão vừa qua hết sạch sành xanh. Đầu tư vay ngân hàng hay là có tiền làm lớn chết lớn, làm nhỏ chết nhỏ, làm bao nhiêu chết bấy nhiêu, coi như hết sạch sành xanh luôn các vị, không còn một chút gì nữa. Tất cả các bè, các ao, các gì nuôi hà, nuôi thủy sản, nuôi trồng thủy sản đã mất sạch, trắng tay luôn, không còn một gì. Nhà cửa thì tốc mái, có nhà thì đổ, cây cối thì hỏng đổ hết, đường điện, đường đóm gập sạch hết luôn, từ trung thế, cao thế cho đến hạ thế là cứ loằng ngoằng hết ra ngoài đường ấy. Đấy. Thế nói bác bí thư động viên bà con làm thì họ bảo là còn gì nữa đâu mà làm. Không phải đâu các quý vị, vì cái lúc đó người ta còn bàng hoàng, người ta không nghĩ rằng cuộc đời người ta có thể phải trải qua một cái gì, một cái trận cuồng phong bão táp nó lớn đó. Như thế chỉ thấy ở trong phim ảnh trước đây thôi, còn thực tế ở ngoài đời họ nói rằng hôm rồi mới được chứng kiến, đấy là thực sự ngoài cuộc sống. Cho nên thầy các khóa tu cho các cháu học sinh sinh viên mà thầy thường nói với các con, đó là các con phải gì, đừng có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của các con chỉ là một gì, một đoạn đường bằng phẳng mà cha mẹ lát sẵn vạch sẵn cho các con đi. Hòa bình không phải là mãi mãi tồn tại ở một quốc gia nào đó trên thế gian này. Sự giàu có thịnh vượng không phải là luôn luôn gì trải thảm ở trước mặt trên con đường đi bước chân của các con. Và thầy thường nói với các con rằng các con phải rèn luyện bản thân, làm sao đó gặp khó gặp khổ chúng ta không chùn bước, sống trong vinh hoa phú quý mà không kiêu căng ngã mạn coi thường người khác, thì đó mới là con người sống có ích cho xã hội, cho bản thân. Thường dạy các con là lúc hòa bình thì phải nghĩ đến lúc gì, không may có lúc có chiến tranh. Lúc thái bình thịnh trị thì phải nghĩ đến lúc không may có gì, có thiên tai địch họa, có tật dịch xảy ra. Những cái lúc như thế phải có cái sự rèn luyện từ bên trong tâm ra bên ngoài thân ngay từ tuổi nhỏ của các con. Sau này các con lớn lên rồi, các con trưởng thành rồi, các con gặp phải những cái bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào nó gì, nó diễn ra các con đều có thể ứng phó được. Sáng nay thầy xem một cái clip ở trên mạng thương lắm. Ở ngay trước cửa chùa luôn, hình như Yên Bái hay ở đâu thì phải, mới hôm qua thôi. Nước ngập lũ lên thì ngay trước cửa chùa, chắc là thấy con chó nó bơi, chắc là thương quá lại cưỡi cái phao ấy, cưỡi cái phao ra để cứu con chó. Vừa bế được con chó lên thì nó nặng quá, nó chìm cả cái phao, cái thúng hay cái phao gì đó, nó nhìn nó không rõ lắm, nó chìm cả xuống. Thì những người con trai con gái ở chắc là ngồi trên mái nhà phía bên bờ trên này á, phía tất nó ngập hết mà, ngập lên nó đấy là ít nhất nó phải lên khoảng độ 3-4 mét nước. Nhưng cái cổng tam quan của chùa nó cao như thế mà lên lưng lưng nó phải ít nhất phải là 3 mét. Cậu nhìn ngã xuống từ đấy cách vào cửa chùa nó chỉ có khoảng bằng từ đây sang ban thờ nó khoảng 3 mét thôi, 3 mét thôi các quý vị. Thế thấy ngã xuống đó một cái, thế những người ở trên cứ bảo hô hào là gì, thôi bỏ con chó đấy mà bơi vào chỗ bờ đi cứu sau. Thế nhưng mà mình cứ tưởng là đấy, nhìn thế thì đúng là nhìn người biết bơi thì có gì đâu, hai cái vẫy tay bên này vẫy tay bên này mà cái là vào tới cái cổng tam quan đó thôi, là bám vào cái cổng sắt vẫn còn nguyên ở đấy. Nhìn mà vừa tức vừa thương, vì mình là ngày xưa còn bé nè, hay bơi hay lặn mà, bơi hay lặn cho nên nhìn thấy mà tức mà lại thương. Và mình cứ nghĩ là chắc là vào được thôi, chỉ có cách có 2 mét thế thì chắc là nó không biết bơi, nó cũng bãi vào. Nhưng khổ, được khoảng độ tầm phút, hơn phút, vẫn cứ thế lòm ngọp ở đấy. Càng lúc càng thấy lại đi ngược lại với cái cổng tam quan, tức là đi xa ra ngoài đường hơn. Thôi nghĩ hỏng rồi. Thấy một chú nhảy xuống biết bơi, mình nghĩ thôi là được cứu rồi. Thấy chú nhảy xuống, có một chú nhảy xuống bơi ra cứu. Khổ, bơi ra cứu thì ra tới nơi thì tóm một cái thì thấy nó vằng một cái thì chắc là người sắp chết đuối mà, thì thường nó cứ tóm một cái gì nó tóm. Người ra cứu cũng không có kinh nghiệm cứu nữa, cho nên thấy nó tóm trượt nó một cái, nó vằng cho một cái là sợ, bơi vào để tóm cho cái cửa. Khi tóm cho cửa thì mọi người kêu ra cứu nó đi, nó sắp chết rồi, nó nhìn nó thâm hết mặt ra rồi, mặt nó tím hết rồi, chứ thì nó ngọp lên một cái, kiểu cái bơi lên để ngọp nước để hớp ấy. Thế thì cái chú kia nghe các cô phụ nữ, cái tiếng phụ nữ ở bên này kêu 4-5 tiếng kêu cứu á, thấy kêu nhiều quá thì chú ấy ra, ra thì lúc đó nó chìm xuống mất rồi. Thế cứ tưởng là thấy chú ấy lặn xuống, thế này lặn cứ bơi bơi ngọt ngọt bên này, cứ tưởng chú ấy cứu được. Thế hóa ra thì lúc thấy lên thì thấy một mình chú ấy lên được thì mệt nhoài rồi. Vậy thì hai người nhảy xuống lặn nữa, nhưng lúc đó nó qua mất cái thời gian vàng cứu rồi. Có tìm thấy thì cũng gì, chết mất rồi. Nhìn mà xót, nhìn mà đau, mà nhìn mà tức. Tức vì sao? Con trai mà không biết bơi, này là cái lỗi của gì? Của người làm cha làm mẹ. Cái lỗi của cái gì? Hệ thống giáo dục của chúng ta. Sướng thì phải nghĩ đến lúc khổ. Đấy, một đất nước chúng ta ở sống cái gì? Thường xuyên có bão lũ như thế này. Phải dạy cho con cho cháu biết bơi. Nhà trường cũng phải dạy cho gì? Ít tối thiểu là phải gì? Biết bơi lấy khoảng 5m, 10m, 20m để không may á, có gặp bão, gặp lũ hay là gặp nạn nước thì phải gì? Biết nổi nó lên một tí, biết bơi, biết chải một tí. Khổ lắm. Dạy con, dạy cháu, dạy học sinh kiểu gì? Lớn đến tướng như thế rồi mà không biết bơi thì đến bó tay thôi. Quê hương của thầy ngày xưa là bố mẹ là tuy là nghèo khó đấy, nhưng bố mẹ vì cũng hay có hay lũ, mà trên miền núi nha, cũng hay lũ. Cho nên là bố mẹ là nhà nào cũng vậy gì, dạy con cháu biết bơi. Đứa nào không biết bơi á thì các cụ bảo là gì? Cho bắt con chuồn chuồn cho nó cắn cái rốn, thế là biết bơi. Ôi mình ngày xưa mới đi học bơi cũng thế, cái thằng bạn nó bảo mày không biết bơi hả, tao bắt con chuồn chuồn nó cắn, ôi nó cắn đau lắm. À, nó cắn xong một cái không biết kiểu gì mà mình ra mình bơi được thật các vị ạ. Đấy, không phải, nói không phải là bơi được ngay mà gì, cũng phải tập đấy. Đứng ở trong cái chỗ ấy, cái chỗ nước nó đến rốn này, cứ thế là gì, hai chân hai tay là như con ếch nó bơi á, cứ thế là đập. Xong được một tí, đập được một tí, khoảng độ vài phút bắt đầu nó mới nổi đi, người nó mới nổi lên. Đấy, bằng không á, đây là kinh nghiệm nhá, đặc biệt đang có lũ này này. Không á, không biết bơi á thì mình hơi gì, mình ngửa người lên. Nhớ ngả người lên thì tay mình gì, tay mình hơi để nó xuôi xuống, nhưng mà đừng có ép vào người, đừng có cựa. Càng cựa nhiều thì lại càng chìm nhanh. Nhớ là gì, nếu mà đuối nước không biết bơi thì cứ ngửa ra. Hơi ngửa ra mà gì, cái chân mình gì, duỗi thẳng ra mà mình hơi gì, hơi bải bải nhẹ thôi, đừng có hoảng hốt. Chân mình cứ hơi kiểu như bơi á, nó bải bải nhẹ thôi, nó đủ sức để gì? Nổi cái cằm mình lên để làm gì? Nổi cằm lên để làm gì? Để thở, để chờ người đến gì? Đến cứu. Khổ mà mình nhìn cái trường hợp sáng nay, thương nhưng mà lại giận. Giận nhưng mà lại thương. Khổ thật đấy. Đáng không phải chết cách có 2 mét thôi, mà lại để chết. Để chết không đâu vào đâu. Đau, xót lắm, nhìn thấy mà nhói hết ở trong lòng. Vì sao? Vì mình cứ giáo dục cái gì đâu đâu tận trên trời trên biển ấy. Học nào là Marx, nào là Engels, nào là triết học phương Đông, triết học phương Tây, nào là học đủ các thứ, mà cái rất đơn giản nó mất tiếng đồng hồ thôi là dạy cho đứa trẻ biết bơi có cái gì đâu. Giáo dục bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ mà không dạy được cái đấy thì quá gì, buồn ơi là buồn. Đấy, cho nên tới đây các vị Phật tử chúng ta phải lo cho con cho cháu mình, cho nó vất vài đồng vài triệu đi dạy đi học bơi được, cho nó biết bơi để cứu nó trong mỗi khi gặp hoạn nạn. Đất nước chúng ta là cái vùng chiêm trũng, lũ lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoặc là ít nhất khi không may gặp những người chết đuối, chúng ta gì cũng biết bơi với cách để cứu. Còn không biết cứu người thì cứ tự cứu mình. Các Phật tử cứ nhớ đây này, nhớ là gì, ngửa hơi người ngửa ra, tay hơi duỗi thẳng xuống và đừng có cúm vào và đừng có vội vàng, đừng có sợ gì cả, ngả ra và tay hơi gì cứ nhẹ nhàng bài bài tí là thôi, chân cũng bài bài tí thôi, thế là nó ngửa thì người nó nổi lên, nó nổi lên, chúng ta cứ hơi nhẹ nhàng thôi là nó nổi thôi, mà cứ nhẹ nhàng thôi là nó nổi. Đừng có cuống cuồng, cứ nhẹ nhàng cái tay và cái chân. Ví dụ chúng ta muốn tiến vào đằng nào đó, ngửa cái mặt lên rồi chúng ta thì hơi hơi xoay xoay cái người hay xoay xoay cái tay chúng ta vẫy nước. Vẫy nước một cái, muốn sang bên phải thì chúng ta vẫy cái tay bên phải, cái thế là nó theo cái sóng của nước nó đi sang bên phải thôi. Muốn sang bên trái, vẫy tay bên trái thế là nó sang bên trái. Cái chân chúng ta thì hơi hơi bải bải kiểu như bơi á, bơi ngửa đó. Hơi hơi bải bải cái chân một cái thế là nó trôi dần dần vào bờ thôi. Đấy là ở trong cái vùng nước tĩnh, không chảy gì cả mà lại để chết người. Đau, xót lắm. Nhìn thấy mà xót, mà thương mà lại giận. Giận mà lại gì? Lại thương, lại xót. Cho nên những cái gì? Những cái thiết thực trong cuộc sống như thế, chúng ta không làm được, không dạy được, không truyền được cho hậu học thì xót lắm. Vì vậy mà thầy thường dạy các cháu học sinh, sinh viên, các cháu, các con học sinh, sinh viên là phải rèn luyện cái khó, cái khổ. Ngay từ bây giờ thì sau này các con mới có thể trở thành những người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội được. Học nó phải có cái gì nó thực hành, nó thực tiễn, thực tế trong cuộc sống như thế mới đem lại lợi ích được. Chứ còn giáo điều học thuộc văn chương chữ nghĩa lầu lầu mà áp dụng vào cuộc sống thì chẳng được cái gì, hoặc là được thì quá ít. Khi gặp tai ương hạn ách như thế này mà thân mình không cứu được thì bó tay luôn. Đấy, ân quốc gia, dân tộc, đất nước, chúng ta làm thế nào thì làm, tu thế nào thì tu, nhưng mà cái việc làm của chúng ta nó phải hành động, nó phải cũng phải thiết thực. Chứ cứ bảo người tu chúng tôi chỉ cần gì, tu tốt là được, tôi là một người tốt là tôi báo đáp quốc gia rồi. Ừ, tu tốt, là người báo đáp quốc gia, cái đó là đúng không sai, nhưng mà phải đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc, đất nước nữa. Những cái lúc dầu sôi lửa bỏng đất nước như thế này, tăng ni Phật tử cả nước chúng ta cùng chung tay góp sức với đảng lãnh đạo, chính quyền từ trung ương đến địa phương, với toàn thể hệ thống chính trị cũng như là nhân dân, chung tay góp sức vào để vì đồng bào, vì hai cái chữ đồng bào thân thương ấy mà chúng ta cùng chung tay giúp đỡ họ, thì đó mới là cái việc làm thiết thực. Hôm qua không biết có cái Phật tử nào comment chia sẻ một cái bài viết của một ai đó mà nó giả mạo một cái trang Facebook là Thích Đạo Thịnh. Giả cái, tất cả các hoạt động ở trên đó, ảnh đại diện thì để ảnh thầy. Các bài giảng ở trên đó chia sẻ toàn các bài pháp của thầy, bài giảng của thầy và hoạt động Phật sự của thầy. Nó để cái tên là Thích Đạo Thịnh. Đấy, cái tên trang chủ Facebook là Thích Đạo Thịnh. Và hôm qua thì Phật tử cô Hương ở dưới tổ Phật tử ở dưới Hà Nội gửi cho thầy là họ đăng lên một cái thông tin là chùa Khai Nguyên vận động ủng hộ bà con vùng lũ, nhưng mà gửi vào cái số tài khoản lạ hoắc ấy, và tên người đó. Còn tất cả các gì nhu yếu phẩm như là nước nôi hay các thứ chuyển lên chùa Khai Nguyên, còn tiền thì chuyển vào tài khoản đấy. Chúng ta thấy không? Nó lập ra cái trang Facebook giả nhá. Tên thì tên của thầy, các hoạt động của chùa, nhưng mà đùng một cái gì, nó đăng lên cái thông tin đó để nó lừa đảo người ta. Tệ thật đấy. Thầy gửi cho các bác công an, nhờ các bác điều tra, vì nó có cả cái số tài khoản và cái tên ở trên đó rồi. Cái này về an ninh nghiệp vụ họ làm được. Thầy hôm qua nói với các bác phải tóm những cái thành phần như thế. Nó lợi dụng tôn giáo, lợi dụng uy tín của nhà chùa và lợi dụng cả tên của thầy, cả các hoạt động Phật sự của thầy nó làm. Như thế nhờ các bác điều tra và làm nghiêm, xử nghiêm cái vụ đấy. Lúc nhân dân đang khó khăn như thế này mà nó lừa đảo nhân dân. Cả dân tộc đều oằn mình lên để hỗ trợ bà con, nhân dân, đồng bào gặp khó khăn trong thiên tai lũ lụt, bão lũ như vậy mà họ lại đi lừa đảo. Thì phải xử thật nghiêm, bắt được phải xử thật nghiêm những cái thành phần như thế làm hại dân, hại nước như thế. Đấy, các vị nhớ nhé. Thầy hôm qua nói đi nói lại rồi, thầy vận động là chỉ có duy nhất một cái tài khoản chuyên làm từ thiện mấy năm nay. Mỗi khi có kêu gọi từ thiện là cái tài khoản mà sư cô đứng tên, sư cô Ánh Nghiêm. Chủ tài khoản là Bùi Thị Phương Anh đấy. Duy nhất có một tài khoản đó thôi, không có tài khoản thứ hai để kêu gọi từ thiện. Đó. Cho nên các Phật tử nếu ở xa có phát tâm làm từ thiện ủng hộ bà con đồng bào lũ lụt và thiên tai bão lũ cấp số 3 vừa qua, nhớ là chỉ có một tài khoản đấy thôi, không có tài khoản thứ hai. Cũng đừng có gửi vào cái tài khoản của chùa, nó lẫn linh tinh ra đấy thì tiêu nhầm là phải tội ra. Cũng rất may là từ hôm qua đến nay, sáng nay sư cô Anh Nghiêm thông báo cho thầy là các Phật tử thập phương xa gần đóng góp phát tâm được trên được 610 mấy triệu rồi. A Di Đà Phật, xin hoan hỷ tán thán công đức các Phật tử. Nhưng mà chưa ăn thua gì. Đạo tràng chúng ta là một trong những đạo tràng có đông Phật tử nhất ở miền Bắc, thậm chí là cả Việt Nam bây giờ. Mà bao nhiêu con người như thế mới có được 600 triệu thì chưa sấm vào đâu cả. Mới chỉ được có một tỉnh đi sáng nay thôi. Hơn một tỉnh một tí. Sáng nay là đạo tràng chúng ta là vận động thì mới phát tâm được như thế, nhưng mà trích từ cái quỹ từ thiện có từ trước ấy, có sẵn. Quỹ từ thiện và quỹ phóng sinh ấy. Thầy bảo thôi, phóng sinh bây giờ cũng để làm từ thiện. Bây giờ là từ thiện là đang cần. Thậm chí hôm qua là gì? Có cái chú thợ đá, thầy phải nói chú thợ đá, chú nhắn tin chú bảo thầy ơi con chở đá lên rồi, đá làm bậc thang bậc rồng ngoài nhà pháp hội ấy. Thầy con chở đá lên rồi, mưa quá con không làm được, con về thầy cho con ứng chút tiền đá. Thầy bảo thôi con ạ, đất nước đang khó khăn, bà con đang khó khăn, thầy cho con nợ 1-2 tuần nữa để cái tiền thì bây giờ thầy có đây rồi, nhưng cho thầy nợ 1-2 tuần nữa để thầy lấy cái tiền này thầy đi mua nước, mua thuốc, mua gạo, rồi mua đậu, rồi nhu yếu phẩm để thầy gói bánh chưng, để thầy mua nước, mua sữa, mua thuốc để gửi nhanh cho bà con đã. Còn tiền của con đó thì để 1-2 tuần nữa thầy gửi lại sau con nhé. Thế cháu nó thấy thế nó cũng bảo là vâng, nếu mà thầy làm việc đó thì thôi thầy cứ từ từ để con đi về đây. Cũng có tâm đấy chứ. Thế còn chờ mà kêu gọi công đức mà chờ được đủ một chuyến thì phải mất mấy ngày. Mà bây giờ người ta đang cần là đang cần cái lúc gì? Dầu sôi lửa bỏng, nước đang ngập ở nhà không có nấu nướng được thì họ mới cần. Chứ còn hết lũ rồi thì họ tự làm, tự ăn được rồi, tự nấu được rồi. Họ cần gì chúng ta? Cần gì đến đồng bào? Cần gì đến hai chữ tương thân tương ái? Tiền chúng ta bây giờ chúng ta để trong túi để làm cái gì? Có 1 triệu thì giữ lên 500 thôi, hoặc 700, 800 thôi. 100-200 thì tại sao không giúp đỡ đồng bào đi? Đang lúc khó khăn mới cần, chứ còn lúc bình thường họ có xin mình đâu. Mà có cho họ cũng không lấy. Họ có lòng tự trọng của họ chứ. Chúng ta cũng vậy mà. Đang mạnh, đang khỏe, đang bình thường họ cho chúng ta 50-100 hay cho chúng ta cái bánh hay cho chúng ta chai nước. Chúng ta cũng tự trọng mà. Không quen, không biết, không gì đâu chúng ta lấy đâu. Đấy. Nhưng đây là vì trong cái lúc khó khăn, hoạn nạn, nước ngập, của mất, không có chỗ nấu, đun nấu. Chúng ta mang hai cái chữ là đồng bào, cùng cha lạc mẹ âu, cùng chăm mọc chăm trứng mà sinh ra. Nay đồng bào chúng ta gặp những hoạn nạn thiên tai như thế, chúng ta còn bo bo nâng lên đặt xuống, 50-100 có nên cúng hay không, có nên ủng hộ hay không, có nên làm hay không, thì chúng ta không xứng đáng là con người với con người, với hai chữ là đồng bào, chứ đừng nói chi là xứng đáng với cái chữ là gì? Phật tử. Vì Phật tử là gì? Là con Phật. Con Phật thì phải gì? Phải hành hạnh gì? Bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đoạn ác, hành thiện, hành 6 pháp 3 la mật, thì đó mới là Phật tử. vô tham, vô sân, vô si, từ bi hỷ xả, lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình, lấy niềm vui của mọi người, của chúng sinh là niềm vui của mình. Đó mới gọi là Phật tử, đó mới là người con Phật. Chúng ta bo bo, nâng lên, đặt xuống, rút tiền ra rồi lại cất tiền vào, có 50, 100 thôi. Có nhiều thì cũng nhiều, có ít thì cũng ít. Thầy còn phải dừng cả tiền trả công thợ ra để mua thuốc mua ấy, để làm kịp thời để chuyển cho bà con ở ba tỉnh cơ mà. Cho nên xin thưa với các quý vị, ân quốc gia là ở chỗ nào? Chỗ này đây. Lúc này là lúc cần chúng ta là gì? Những người khỏe mạnh, những người bình thường, những người ít ảnh hưởng nhất về trận cuồng phong bão tố cấp 3 vừa qua, cũng như là đại hồng thủy đang diễn ra hiện nay các tỉnh thành phía Bắc chúng ta. Cho dù là người miền Trung, miền Nam không chịu ảnh hưởng, thì cũng nghĩ tới hai từ đồng bào. Cái lúc khó khăn đấy, cả nước cùng chung tay. Bây giờ thầy cũng rất mong rằng cả nước lại tiếp tục cùng chung tay với nhau. Đất nước chúng ta có truyền thống từ xưa đến nay lá lành đùm lá rách, uống nước giữa nguồn, ăn quả những người trồng cây như thế. Cho nên rất mong là các Phật tử chúng ta không cứ là các phải về đây. Các Phật tử ở đạo tràng chúng ta không cứ về đây. Ở các đạo tràng chúng ta tự ở đâu đi làm được, chúng ta cứ làm luôn ở đấy, không sao. Miễn là gì? Thầy muốn thấy là các Phật tử, các đạo tràng chúng ta, thậm chí là tất cả những người tu theo Phật giáo hay theo tất cả các tôn giáo khác trên đất nước này đều cùng chung tay giúp đỡ đồng bào chúng ta trong lúc này. Chỉ vài ngày nữa tôi hết lũ, hết dịch, hết lũ rồi thì họ về nhà, họ về cửa rồi thì họ gì, họ có đi vay đi mượn họ cũng không xin chúng ta. Cái chai nước, cái bánh chưng hay cái bánh mì cả các quý vị, họ có tự trọng của họ chứ. Thế nên chúng ta đừng có nghĩ rằng của chúng ta cho bây giờ là của bố thí, của cho người nghèo, không phải đâu. Đây là bằng cái tấm lòng vì đồng bào ruột thịt của chúng ta mà làm. Chứ đừng nghĩ rằng đem bố thí cho họ cái bánh, bố thí cho họ chai nước, bố thí cho họ viên thuốc. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Không ai nắm tay từ sáng đến tối được đâu. Chúng ta bây giờ may mắn khu vực chúng ta không sao. Nhưng ai dám chắc chắn là cả cuộc đời này chúng ta không sao, con cháu chúng ta sau này không sao. Cho nên đây chính là gì? Tu nhân tích đức hành thiện, ai cũng phải làm. Bất luận là người dân hay là các tu sĩ hay là các tín đồ, chức sắc, các tôn giáo đều phải làm hết các quý vị. Và cũng rất mong rằng qua cái buổi nói chuyện chia sẻ với các Phật tử chúng ta về cái ân thứ hai, đó là ân quốc gia xã tắc hôm nay. Các Phật tử chúng ta xa gần mỗi người đều hoan hỷ phát tâm, ai chưa làm thì làm, làm rồi mà có điều kiện làm nữa thì tiếp tục làm, giúp đỡ cho đến vài ngày nữa, khoảng tuần nữa thôi, thì nghĩ là tuần nữa thôi là bà con chúng ta cũng dần dần ổn định thôi. Chúng ta muốn đi làm, không có nơi mà làm nữa, thì chúng ta lại chuyển sang tu tập và làm các việc khác. Đó, bây giờ thì cố gắng giúp đỡ nhau, nhiều ít giúp đỡ nhau trong lúc này nó mới quý. Đó, đây chính là tinh thần dân tộc, tinh thần tri ân và báo ân gì? Quốc gia xã tắc cao nhất, thiết thực nhất. Chứ đừng có như hôm qua có một bài viết, nó viết lên là Phật tử đi chia sẻ lên cái trang giả mạo ấy. Nó viết là gì? Một cái bài viết là gì? Là một Phật tử, là một người tu hành, chúng ta không cần phải làm việc gì khác. Ngay trong lúc này, chỉ cần các Phật tử cùng nhau nhóm họp và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tất cả sẽ qua hết mà thôi. Các vị nghĩ xem, tuyên truyền như vậy trong lúc này có đúng không? Có được không? Ai bảo đúng giơ tay xem nào. Ai bảo được giơ tay? Có không? Làm sao có chuyện chỉ ngồi mà niệm Phật với nhau mà mọi việc hết? Làm sao chỉ ngồi niệm Phật mà lũ rút? Làm sao chỉ ngồi niệm Phật mà bà con đang ở trong vùng lũ có nước uống, có cái bánh chưng hay có cái bánh mì để ăn. Làm sao bà con đang ngồi chờ cứu hộ ở trên mái nhà có người vào tận nơi để chở chèo thuyền ra ngoài khu vực an toàn. Ai cũng ngồi mà niệm Phật mà bà con được cứu à? Hão huyền, vớ vẩn, mê tín dị đoan, tuyên truyền linh tinh. Vậy mà có Phật tử chia sẻ được. Thầy nhìn thấy một cái thầy nhắn tin lên, thầy bảo Phật tử nào chia sẻ cái đấy phải rút ngay. Đây không phải là trang của nhà chùa. Cái trang nó giả mạo. Chính là cái trang mà nó đăng lên nó lừa tiền đấy, nó lừa từ thiện đấy. Có các Phật tử nhớ nhé. Có cái trang đấy thầy đã gửi cho anh em bên an ninh nhờ các bác ấy giúp hộ để xử lý cái đấy. Nhưng nhớ trong cái trang nhà chùa thì có những cái trang ấy không phải của nhà mình đâu. Nhiều lắm, bây giờ nó nhiều trang lắm. Nhiều trang nó nào là nó chùa Khai Nguyên, là thầy Thích Đạo Thịnh, là thế này thế nọ kia. Nhưng không phải. Hỏi các vị, hỏi đến hôm nào đấy, chú đáng tới đây về bên ban thông tin về liệt kê trong những cái trang chính thống của nhà mình đang quản lý để đưa lên cho các Phật tử biết, để các Phật tử biết đấy, những cái trang đấy mới trang chính thống. Bây giờ chúng ta công nghệ thông tin, chúng ta không cấm họ được, khổ lắm. Họ tự tạo ra, mình không cấm, mình không có quyền, không có chức năng để đi bắt, đi vớ, đi cấm cái đó. Nên chúng ta phải tỉnh táo, đọc cái gì đấy, những cái gì mà chia sẻ được mới chia sẻ. Không phải thông tin nào cũng chia sẻ mạng là vi phạm pháp luật đấy. Chia sẻ cái tin thế mà chia sẻ được. Nhân dân đang khó, đang khổ, và là Phật tử chúng ta bây giờ không cần phải làm gì. Chỉ cần gì, nhóm họp với nhau, cùng nhau mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mọi việc sẽ qua hết, sẽ được giải quyết hết. Không lo về thiên tai, không lo về lũ lụt. Mọi người dân sẽ được cứu hết, được về Tây Phương hết. Chúng ta đi tuyên truyền Phật giáo như thế mới đau chứ. Phật giáo nào dạy chúng ta như thế? Chúng ta không làm gì có ăn. Đất nước lâm nguy mà chúng ta cứ ngồi đấy mà niệm Phật, thì sau này hết lâm nguy mà cái người ta nghĩ mấy ông Phật giáo là mấy ông ăn bám. Chết toi luôn còn gì nữa. Thải ra khỏi cái đời sống xã hội của dân tộc đất nước này ngay còn gì nữa. Cho nên đấy, không bao giờ được tuyên truyền những cái cách tu nó sai lầm, nó dị đoan như thế. Phật giáo, Đức Phật không dạy chúng ta như thế. Nhớ các Phật tử nhớ cái điều đó. Đấy, hôm nay thì nói về cái ân quốc gia dân tộc thì tiện đây cũng nói vậy luôn, để các Phật tử chúng ta để vào tai hay không để vào tai thì tùy, chúng tôi không bắt được. Nhưng mà đây cũng là một cái kênh gì chính thức để chúng ta gì? Chúng ta suy nghĩ, tư duy, xem đúng hay sai. Lấy được cái gì và bỏ cái gì trong cái đời sống xã hội và cuộc và cái đời sống tu hành của chúng ta. Đây, chúng ta hôm nay nghỉ ở đây. Chúng ta vào thượng cúng luôn A Di Đà Phật.